Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên đời đều do duyên mà biểu hiện, nên vốn không có sai khác. Sở dĩ nó có sai khác là do chúng sinh khởi phân biệt. Hư không không có sự khác biệt của đông tây, chúng sanh cho rằng đông tây khác biệt mà chấp trước đông hoặc tây. Chữ số vốn từ một đến vô lượng, nhưng hoàn toàn chỉ là số mà thôi, tự nó không có sự phân biệt nhiều ít. Nhưng chúng sanh do lòng ham muốn thêm vào đó sự tính toán mà định ra nhiều ít khác nhau. Ở đây nói cho chúng ta thấy tất cả vạn vật ở trên đời đều do duyên mà biểu hiện, cho nên không có sai khác. Sở dĩ nó có khác nhau là bởi vì cái tâm thân biệt của chúng ta. Vậy quý vị để ý cái chỗ do duyên mà biểu hiện. Do nhân duyên biểu hiện thì tất cả sự vật mình thấy được không có cái nào tự nhiên mà nó có mặt hết. Quý vị để ý nhìn lại coi, hoặc là đó hoa, hay là một cái nhà, hay là một cái bàn, cái tủ, có phải tự nhiên có không? Phải đó hoa thì cũng phải có hạt, rồi có cây, có cành, có lá thì nó mới mọc ra hoa. Rồi cái bàn mà muốn có được thì cũng phải có cây, rồi có ông thợ mộc, ông bào, ông dũa, rồi ông đóng lại mới thành. Thì như vậy tất cả sự vật đều từ cái nhân duyên hòa hợp để nó mới thành. Chính vì do nhân duyên hòa hợp mà nhân duyên thì nó giống in nhau không khác. Quý vị thấy tất cả đều do nhân duyên hòa hợp, thì quý vị chỉ ra thử là có sự vật nào mà không do nhân duyên không? Từ con người mình cũng do nhân duyên, phải do ăn, do thở, do dai mượn mới hình thành. Tất cả sự vật cũng phải nhiều thứ hợp lại. Vậy thì tất cả cái nào dạng sự dạng vật cũng đều do duyên. Chính vì vậy cái duyên đó nó không khác, tất cả đều duyên hợp hết. Nhưng bây giờ mình nhìn vô thì mình thấy đó hoa này là đẹp, đó hoa kia xấu. Cái nhà này là coi sang trọng, còn nhà kia cất cái kiểu dáng thấy không hay. Thì như vậy đó là do cái tâm phân biệt của mình, so sánh chấp trước mà ra, cho nên nó mới thành ra đẹp, ra xấu, ra hay, ra dở dần dần. Mà quý vị thấy đẹp thì sao, xấu thì sao? Đẹp thì sao? Đẹp thì thích, phải không? Thì tham muốn, hoặc nhiều khi bị ràng buộc vô. Còn xấu thì sao? Chê, không thích. Rồi như vậy đó, chê, không thích. Rồi có khi giận lên, hoặc là mình chê, rồi cái người ta làm đó, người ta có đồng ý cho mình chê không? Ta làm cực khổ để dành dụm tiền, ta mới coi bao nhiêu kiểu nhà, ta cất rồi cái nhà đó lại chơi ăn tân gia, mình chê cái nhà đó sao cất kiểu xấu quá. Thì quý vị thấy lúc đó chủ nhà đó có vui không? Phiền não lên không? Thì như vậy cái nhà nó vốn do duyên hợp, thì cái nhà, mọi cái nhà đều duyên hợp hết. Nhưng mà đẹp xấu rồi hơn thua vân vân là từ cái tâm phân biệt. Mà chính cái tâm phân biệt chấp trước đó làm cho mình khổ, người khổ. Cho nên chúng ta thấy rõ được tất cả do duyên hợp, thì cái tâm phân biệt mình giảm bớt, cái tâm chấp trước mình theo đó dần dần nó cũng tan. Còn nếu mình nhìn trên cái phân biệt nhiều, cái tính toán, cái so sánh nhiều thì khổ hoài hoài thôi. Mình khổ, người khổ. Quý vị để ý, cái người mà phân biệt giỏi nhiều chừng nào đó, mà sống theo cái vọng thức nhiều đó, thì người đó khổ nhiều. Thấy cái gì cũng đẹp xấu, gặp cái gì cũng hay dở, rồi cái nào cũng là hơn thua, thì quý vị thấy khổ nhiều ít. Khổ nhiều ít đó. Ở đây đưa ra hai cái ví dụ, nói rằng hư không, không có sự khác biệt của đông tây, mà chỉ do chúng sanh chấp trước cho rằng đông hoặc tây. Hư không nó vốn là rỗng rang cùng khắp hết, nó không có đông tây nam bắc. Nhưng bây giờ con người mình quy định ra đây, chỗ này là hướng đông, chỗ kia hướng tây, phải không? Chỗ nọ hướng nam, chỗ nọ hướng bắc. Rồi cái có người kia người ta không có biết là hướng đó hướng đông, người ta nói lộn đông thành tây. Lúc đó quý vị thấy cái người biết đó là hướng đông mà có cự nhau không? Cự nhau. Ông nói chợt rồi, vậy không chúng hướng này hướng tây chứ không phải hướng đông. Rồi người kia nói tôi nói hướng này là hướng đông không phải hướng tây. Rồi sao? Rồi hư không thì bất động, mà tự nhiên hai ông kia gây lộn nhau. Hư không không có nói là đông là tây, rồi tự nhiên mình đặt ra đông tây, rồi hai người cãi lộn rồi khổ nhau. Mà hư không thì vẫn bất động. Bởi cho nên quý vị còn nhớ ở trong nhà thiền có câu chuyện có hai vị tăng mới xuất gia còn trẻ nhỏ, rồi hai người đứng ngắm cảnh trời. Rồi ở trước chùa có cái cây phướn, gió thổi cái thì một ông thì nói rằng là hướng động, ông kia nói gió động. Ủa vậy thấy rõ ràng, mình nhìn thì mình thấy phướn gì mình nói lá cờ cho dễ hiểu, lá cờ nó động. Ông kia nói không phải, gió động, có gió thì lá cờ mới động. Và ông nọ nói không có lá cờ thì sao biết được động. Cho nên hai người, người nói gió động, người nói cờ động, nói qua nói lại không có giải quyết được. Lúc đó ngài Lục Tổ chưa xuất gia còn là cư sĩ, hãy bước tới mới thưa tôi xin có cái ý kiến này để góp ý với hai vị, hai vị chịu nghe không? Nói chịu, ông cứ nói đi. Thì thưa các vị, không phải gió động cũng không phải cờ động, mà tâm của các vị đang động. Quý vị thấy dị chúng không? Cái cờ nó đâu nói nó động, cái gió nó cũng đâu có nói nó động. Tất cả do duyên nó vậy thôi. Hỏi tới thì nó phấp phới, thì cái duyên gió tới thì nó bay vậy. Mà nó không nói nó động hay nó tịnh gì hết. Rồi tự nhiên hai ông cãi động, cái này động kia động, rồi phiền não nhau. Mình có giống vậy không? Mình nghe mình cười hai ông đó, mình tưởng là chuyện của mấy ổng chứ không phải chuyện mình. Ai ngờ đâu coi lại mình chắc còn nhiều hơn nữa. Bởi vì cho nên cái tu của mình á, mình khéo á thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là khỏe, mà nó tiến đạo rất nhanh. Còn không khéo là quay qua thì phiền não, quay lại thì giận, quay sang kia thì buồn phiền đủ thứ hết á. Là tại sao? Từ cái tâm chấp trước phân biệt, so sánh đúng sai. Cho nên người xưa nói vạn pháp vốn nhàn mà con người tự náo động là vậy đó. Vạn pháp vốn là yên tĩnh, chữ nhàn đây là yên tĩnh, mà con người tự náo động. Náo động là cái tâm phân biệt, đó làm cho mình khổ. Mình kiểm tra lại, mình thấy, quý vị thấy, thật ra một ngày mình phiền não bao nhiêu lần, mà quý vị kiểm tra lại kỹ coi coi, tất cả cái phiền não đó đó đều từ cái tâm phân biệt ra ra hết. Cho nên mình nhiếp tâm vô danh hiệu Phật đó là để làm cho cái phân biệt nó mờ, nó giảm dần dần, để đi tới cái tâm lắng lặng không phân biệt. Mà không phân biệt không phải không biết, sáng tỏ thấu suốt lẽ thật. Quý vị thấy Lục Tổ đó, ngày nói tâm động, tâm này không phân biệt, mà là ngày thấy suốt được cái lẽ thật. Cho nên nói người ngu dẹp cảnh không dẹp tâm, người trí trừ tâm không trừ cảnh. Cái người mê lầm không hiểu biết thì cứ chấp móc sự vật ở bên ngoài, đổi thừa cái này đổi thừa cái kia, cho nó chọc tôi, nó phá tôi, không có cho tôi tu. Tôi chuẩn bị tu là hết cái này kia lại nó phá tôi, phải không? Đó là không hiểu lẽ thật, là đổi thừa. Nhưng mà người trí, người hiểu biết á, dẹp tâm mà không dẹp cảnh. Cái gốc phiền não từ nơi tâm mà. Vì thấy nhiều đó là đủ cho mình an vui giải thoát chưa? Chữ số cũng giống vậy thôi, nó không có phân biệt, mà do con người có lòng tham muốn của con người tính toán rồi cái trên cái chữ số đó mà phiền não với nhau. Vốn không có sanh cũng không có diệt, nhưng do tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy có sự khác biệt giữa sanh và tử. Hành vi của con người vốn không thiện cũng không ác, do nơi tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy có sự khác biệt giữa thiện và ác. Đức Phật rời xa sự khác biệt ấy, xem thế giới như đám mây giữa không trung, cũng như ảo tưởng, lấy bỏ điều là giả dối, cho nên Ngài rời xa sự phân biệt. Chỗ này thiệt là sâu xa mà thật là hay. Mình hiểu được mình tu là rất là nhẹ nhàng. Nói rằng không có sanh cũng không có diệt, do tâm phân biệt của con người cho nên mới thấy có sanh có tử. Vậy làm sao mà mình thấy không sanh không diệt? Quý vị thấy đó qua nó nở, mình trồng cây trước sân ha, mình thấy từ từ nó nở lên rồi nó héo nó tàn, thì lúc nó nở ra là sanh, lúc nó héo nó rơi rụng xuống nó tàn, đó là diệt. Mà đây sao nói rằng không có sanh không có diệt? Tại vì nếu như cái tâm mình lẳng lặng thanh tịnh, mình niệm Phật mình nhìn, thì nó nở là nó nở, nó tàn là nó tàn, không dính dáng gì tới mình hết. Quý vị thấy phải vậy không? Mà không dính dáng gì tới mình thì mình đâu có sanh gì hết. Đủ duyên thì nở, hết duyên thì tàn, đó là chuyện của duyên. Còn mình đâu có gì đâu mà sanh diệt nở tàn. Sở dĩ mình thấy nở thấy tàn, thấy sanh thấy diệt là tâm mình buộc chấp vô cái đó qua đó, chứ còn nó tự nhiên vậy chứ có gì đâu. Cũng như quý vị thấy có hai người kia rầy lộn, lúc đầu tiên không có rầy lộn, cảnh yên tịnh không có gì hết, cái hai người nổi lên rầy lộn, lúc đó là sanh, phải không? Sanh rồi hồi hai người kia rầy lộn hồi mệt quá nghỉ không cãi nữa là diệt. Cái lúc mới rầy lộn với nhau là sanh, còn một hồi cãi nhau hồi mệt quá nghỉ không cãi nữa, đó là diệt. Nếu như mình ở ngay trong cảnh đó mà chúng ta nhiếp tâm niệm Phật thanh tịnh tu hành, thì mình có bị sanh diệt theo cái mấy người rầy lộn đó không? Có không? Còn nếu như mình thấy rầy lộn của mình xích xích lại coi, coi người nào đúng người kia sai, thì vô rồi cái mình phân bua rồi mình nói chị làm vậy là sai, chị kia là trúng nhân dân, lúc đó mình có bị sanh diệt không? Có không? Thế như vậy cái sanh diệt là do cái tâm phân biệt vướng mắc chạy theo cảnh, cái duyên nó tự sanh rồi cái duyên nó tự diệt, mình nào có diệt có sanh. Rồi mình chạy theo cái kia rồi bỗng nhiên mình than rồi sao tôi bữa nay xui, mình không biết ngày gì mà xui, bởi vì vô can hai người kia cái hồi. Nhiều khi có người ta đương giận, ta quýnh cho mình mấy cái, ví dụ vậy. Thì quý vị thấy đoạn hồi về, bữa nay không biết ngày mấy mà xui. Thì quý vị thấy, có phải xui hay hên không? Tại cái tâm chạy theo cảnh duyên theo, rồi như vậy sanh diệt khổ đau theo cảnh. Còn nếu ngay cảnh đó mà lòng mình nhiếp niệm trong danh hiệu Phật mình tu, không có chạy duyên theo cảnh, thì như vậy dầu cho có muôn ngàn sanh diệt nở tàn đi nữa, mình vẫn là không có sanh không diệt, không nở không tàn. Hành vi của con người vốn không thiện cũng không ác, mà do tâm phân biệt của chúng sanh mà thấy có sự khác biệt giữa thiện và ác. Chỗ này cũng rất quan trọng. Nhiều khi người ta nói ra cái lời đó một cách hồn nhiên vô tư, nhưng mà vì cái tâm phân biệt, mình nghĩ cái câu nói đó là có ý nhắm vô mình đó. Thí dụ vậy thì quý vị thấy rồi sao? Về có ngủ yên không? Có những người quý vị biết, người ta hồn nhiên vô tư, người ta nói cái câu đó ta không nghĩ gì hết, nhưng mà cái người kia khó tánh hay gì đó chấp vô cái câu đó, vì vậy nói người đó là xỉa ngay mình, nhắm ngay mình nói. Tại vì mình nói người đó là xấu lạ, mà thật ra câu nói nó không có thiện không có ác, mà tâm phân biệt của mình vô đó thành thiện thành ác. Rồi có khi người đó làm cái việc mình thấy điều đó giống như tàn nhẫn. Thí dụ bà mẹ bà quýnh đứa con, bà quýnh vì nó lỗi lầm, nó sai quấy cho nên bà quýnh, mà bà quýnh ở ngoài đường. Rồi như vậy người bàng quan đi đường nhìn tưởng đâu là cô này cũng quýnh đứa nhỏ kia chẳng hạn, rồi nói người đó ác. Ủa vậy thấy có đó phải ác không? Con nó xấu, nó sai lầm, nó đi vào con đường trụy lạc, mẹ rầy la không nghe rồi quánh. Cái đó là quý vị thấy thiện hay ác? Thiện hay ác? Là thiện. Mà sao cái người bàng quan nhìn vô thấy ác? Thì vậy cái thấy mình đâu có đúng. Cái tâm phân biệt chấp trước mình không đúng. Cho nên cái thiện cái ác á, là ở nơi tâm mình, chứ không phải ở nơi ngoại cảnh. Mà thường thường mình hay có cái thói quen, mình hay làm tòa xử án lắm, phải không quý vị thấy không? Coi như là phân tích, phán định cái nào đúng nào sai, nào thiện ác, mình phán định giỏi lắm. Phán định giỏi xong rồi mình phiền não. Quý vị thấy vậy phải vậy không? Thường thường vậy không? Đó, như vậy đó là do mình ta phân biệt, mình chạy theo nhân cảnh thì mình khổ. Rồi giờ Đức Phật thì sao? Đức Phật rời xa sự khác biệt ấy, xem thế giới như đám mây nổi giữa hư không, cũng giống như là ảo tưởng, lấy bỏ đều là giả dối. Cho tất cả sự vật ở thế gian này, Đức Phật nhìn thấy nó không có khác gì cái đám mây nổi giữa không trung, cũng như ảo tưởng không có thật, lấy bỏ đều là giả dối. Quý vị thử dùng cái trí của mình suy xét cho tận tường, quý vị coi có một sự vật nào ở trên thế gian này mà có tồn tại mãi mãi chân thật vĩnh cửu không? Có không? Thân mình tồn tại mãi chắc chắn không? Mà mới thấy khỏe mạnh đó, rồi 2-3 bữa sau chị hay tin gì chưa? Hỏi tin gì? Cô đó đó, cô A, cô B đó nhập viện rồi. Rồi cô C, cô D kia tắt thở rồi, chuẩn bị đi, mình lại tụng thời Di Đà cầu siêu. Thì quý vị thấy có phải là đám mây nổi không? Mới nhìn thấy cái hình con rồng, chút xíu quay lại, ủa rồng biến mất tiêu rồi, hình con chó. Cái hồi mất tiêu hình chó rồi dòm lên, rồi cái thì hình cái bông, hình bông rồi chút xíu dòm lên, mất tiêu không còn hình gì nữa hết. Gió thổi tan hoang hết trơn. Thì như vậy tất cả dư vật, ngay cả bản thân mình, rồi bản thân những người chung quanh, tất cả dư vật có khác gì mây nổi đâu. Gió thổi rồi tan. Những cái suy tính phân biệt hơn thua của mình nó đều là ảo tưởng. Bây giờ ngay khi chúng ta ngồi đây đây nè, quý vị thấy có thiệt không? Thiệt không? chút xíu à, qua khỏi cái giờ đó là mất tiêu liền. Cái sự việc nó xâm diệt biến đổi liên tục không ngừng, cho nên tất cả cái lấy bỏ đâu có thể. Mình thấy giờ tôi bây giờ tôi chọn cái món đó, lấy cái đó bỏ cái kia, ông quý vị thấy cái lấy bỏ đó thiệt sự là lấy bỏ không? Thí dụ như giờ trong hai chiếc xe mình chọn chiếc này, tức là lấy chiếc này bỏ chiếc kia, mà mình lấy chiếc xe này đem về mình chạy, quý vị thấy cái chiếc xe đó còn hoài mãi không? Ngày bữa có hư không? Có vô thường không? Có khi bị ăn trộm dẫn đi sớm nữa, phải không? Lấy bỏ nó không thể. Mới chọn cái này là hay, cái này là đúng, cái này là tốt, vài bữa đổi ý rồi, không dở, cái này chọn sai rồi, đổi cái khác. Thì quý vị thấy nó lấy bỏ chọn lựa của mình nó biến đổi vô thường, ảo tưởng mà thôi. Bởi cho nên tất cả cái ý kiến của mình á, nó không có thiệt. Quý vị để ý đi, nếu mình chấp vô cái ý kiến của mình là mình khổ đau thôi. Nó thay đổi vô chừng. Thấy rõ được vậy rồi thì biết rõ tất cả đều là giả dối. Mà giả dối rồi tự nhiên rời xa phân biệt, phải không? Quý vị thấy phải gì không? Có ai mà cãi lộn với nhau vì mấy cái đám mây trên trời không? Không ai cãi lộn, mình biết nó là giả rồi, gió thổi nó biến đổi rồi, hồi nó tan ở nó cãi lộn không chứ. Tại sao không cãi? Vì biết nó giả dối không thiệt. Thì cũng vậy, tại sao mình được cái lìa cái tâm phân biệt? Tại vì mình biết tất cả vạn vật là biến đổi, giả dối vô thường, cho nên lìa phân biệt. Còn nếu mình thấy nó thiệt mà kêu mình đừng phân biệt, được không? Khó lắm. Nhịn nhịn nhé, dằn dằn một chút cho lâu lâu rồi sao nó cũng phân biệt trở lại. Đó, cho nên nói rằng con người chúng ta sở dĩ mà có chấp vào cái thiện ác tà chánh có không, chấp vào của cải danh dự, chấp vào mạng sống, cho nên đắm chìm trong si mê, chuốc lấy khổ đau và phiền não. Đức Phật sở dĩ an vui giác ngộ là tại ngài xa lìa tất cả cái chấp trước phân biệt, vì thấu rõ điều là giả dối không thật. Trong đây có một cái ví dụ, có một người trên đường đi du lịch đến nơi nọ, nhìn thấy một dòng sông lớn, mới nghĩ rằng bờ này của dòng sông tuy nguy hiểm nhưng bờ kia xem ra rất là an toàn. Do đó ông làm một chiếc bè, ngồi lên trên chiếc bè đó qua bờ bên kia. Qua tới bờ kia rồi anh nghĩ chiếc bè này làm cho mình bình an, qua tới bên đây nó rất hữu dụng, cho nên vác nó lên vai mang đi. Quý vị thấy cái người đó làm như vậy phải không? Trong khi mình muốn qua sông thì mình phải nhờ chiếc bè, nhưng mà qua tới bờ bên kia rồi thì bước lên đi chứ còn vác chiếc bè theo chi. Đây để nói rằng mình chấp trước vào những cái việc chánh đáng cũng không đúng nữa. Những cái việc mà cho rằng thấy như hay, phải, tốt, nhưng mà mình chấp vô đó cũng không đúng, chứ đừng nói chi là cái dở cái xấu. Giờ nói ví dụ thì quý vị thấy rất là rõ. Bây giờ mình là đi chùa đều đặn hết, ngày nào cũng đi tụng kinh hết, đều rang hết, đều chi hết trơn. Rồi mình ngồi cái chỗ ngay chân chánh điện chỗ ông Phật á. Rồi bữa đó trời mưa, bận công chuyện đi trễ, rồi có cái cô nào cũng mới vô, rồi cô leo cái chỗ ngay chân chánh giữa của mình đó, cô ngồi chỗ đó. Mà cô mới lại một hai ngày đầu thôi, mà mình đó là 30 năm rồi. Mà quý vị thấy lúc đó rồi cái ta ngồi chặt hết trơn, rồi mình ngồi cái chỗ mút ở ngoài kia mà không thấy được Phật, xa quá xa đi. Rồi quý vị thấy lúc ngồi đó tâm mình có bình thản như mọi khi mình ngồi ngay chánh giữa cho ông Phật không? Đó là cái chỗ tốt đó, chỗ là để tu, đối với chánh điện tu niệm Phật tụng kinh đó là thiện đó. Nhưng nếu mình chấp vô, quý vị thấy có phiền não khổ không? Khổ phiền não liền. Rồi bây giờ đối với chùa, mình là người có công đức nhiều nhất về mặt bố thí cúng dường, về mặt ra công ra sức, lúc nào có chuyện gì mình cũng đứng đầu tiên hết trơn. Bữa nay tới cái ngày coi như là thưởng hay tặng quà, rốt cuộc trong đó không có tên mình, cũng không có phần mình gì hết trơn, lúc đó là sao? Thì quý vị thấy đó, mình chấp vô. Nếu tại sao mình phiền não? Tại vì mình chấp, mình thấy rằng mình có công nhiều, mình ra sức nhiều, bây giờ tại sao tới phần này ai cũng có hết mà mình không? Đó là chấp vô cái thiện, cũng là không đúng. Đó nói là gần, nói sâu hơn nữa. Chúng ta học giáo lý, học kinh điển, chúng ta học để hiểu, để tu, để ứng dụng vào cái cuộc sống, để giảm bớt cái phiền não khổ đau, có được an lạc. Thì cái đó nó mới là cái chánh yếu, cái mục đích của mình học giáo pháp, mình tu. Chứ nếu như mình học mình chấp vô, mình học được mấy bộ nhiều, mình nghe được nhiều nhất, băng đĩa của ai mình cũng có hết, thí dụ vậy. Nhưng mà rồi ứng dụng không được vào đời sống thì quý vị thấy là cái đó có tốt có giỏi chưa? Phải không? Chưa giỏi nữa. Lấy vô cái mục đích Đức Phật dạy chúng ta thực hành, có được cái an lạc mới chính yếu. Còn tất cả cái gì nói chung, hễ có chấp, hễ có bám chặt, hễ có nắm giữ là còn phiền não khổ đau. Cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, quý vị để ý. Thế nên Đức Phật nói tất cả vạn vật rời khỏi phạm trù có không, nên chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng sanh cũng chẳng diệt. Nói cách khác là tất cả vạn vật đều do nhân duyên tạo thành, bản chất của chính nó không có thật tánh, cho nên chẳng phải có, là do nhân duyên tạo thành nên hoàn toàn chẳng phải là không. Vì thế nói chẳng phải không. Nhìn thấy mọi hình tướng trong thế giới mà chấp trước thì trở thành nguyên nhân dẫn tới mê lầm. Nếu chẳng thấy hình tướng của sự vật thì không khởi sự phân biệt. Giác ngộ chân chính chính là quán xét về lẽ thật này mà xả bỏ tâm phân biệt. Cuộc đời thật như mộng, của cải cũng như quyển, như nơi cao và chỗ thấp trong bức tranh, tuy có thể thấy nhưng hoàn toàn chẳng có thật, tất cả dường như sóng nắng. Cái chỗ này thật là sâu xa mà thật là hay, quý vị để ý cái chỗ này. Bây giờ chúng ta nhìn vô bức tranh, quý vị nhìn vô bức tranh thì quý vị thấy có một chỗ cao, có chỗ thấp, phải không? Có chỗ cao, chỗ thấp, có cái hình ảnh. Thí dụ như ngọn núi thì có đỉnh núi, rồi có chân núi, rồi thậm chí mình nhìn xuống mình thấy có những cái vực thẳm ở dưới núi trong bức tranh đó. Mình thấy tất cả có cao, có thấp, có đỉnh núi, có chân núi, có hố, có vực thẳm vân vân. Nhưng mà cái đó có thiệt không? Có thiệt không? Nó là hình vẽ, không có thiệt. Không có thiệt mà có không? Có không? Không có thiệt mà có. Mình nói không được, tại vì nó có cái hình. Nhưng mà nó chỉ là tờ giấy với cái màu ta quẹt lên thôi, chứ nó không có thiệt. Cho nên có mà không thiệt, phải không? Cũng không thể nói là không, cũng không thể nói là có. Không, tại sao có hình? Có đâu có thiệt đâu có. Rồi quý vị thấy, cho nên nói không cũng không trúng, mà nói có cũng không trúng. Cho nên chúng ta nói học thiệt không thật là đúng nhất. Ví dụ rất dễ hiểu là quý vị thấy cái bóng trăng như đáy nước á, quý vị thấy cái bóng trăng đó, bây giờ quý vị nói nó có hay không? Cái bóng trăng như đáy nước nó có hay không? Có. Có nhưng mà sao nắm bắt không được? Có, quý vị thử nắm đem lên rồi được không? Không được. Mà nói không, nó rõ ràng có hình bóng đàng hoàng, sao nó không được? Thì nói có không chúng, nói không không chúng, mà nói như quyển. Như quyển là có mà không thiệt. Như quyển là cái trò ảo thuật á. Quý vị thấy cái ngà ảo thuật đó, cái tay không không có gì hết, quơ qua quơ lại, lắc tới lắc luôn hồi cái tự nhiên mở ra cái thì có con chim bồ câu, phải không? Hoặc mở ra cái có cái khăn hay cái bông hoa gì đó, đó là cái trò quyển ảo thuật không thể. Thì tất cả các pháp đều như quyển như mộng, cho nên cái chữ đó thiệt là hay, cái gì để ý không có thật, có không nắm bắt được, mà cũng không phải là không, tại vì mình thấy rõ ràng. Và thêm cái ví dụ nữa, cái mộng quý vị thấy càng rõ hơn, quý vị nằm chim bao, quý vị thấy trúng số độc đắc, phải không? Mừng quá chừng, giác về 4-5 bao tiền, đường chạy chiếc xe, tự nhiên cái tung cái té xuống la lên, mở mắt ra, ủa dòm kiếm mấy bao tiền đâu không thấy gì hết, mà giờ mình thấy mùng với chiếu không? Thì quý vị thấy cái cảnh ở trong mộng trúng số đó là có hay không? Không. Rõ ràng mình thấy rõ ràng, sao nó không? Có. Giờ mình đâu không thấy đồng bạc nào hết trơn, mà mấy bao hồi nãy đâu? Thì như vậy không cũng không đúng, có cũng không đúng, mà nó là như quyển như mộng không thiệt. Quý vị xét cái chỗ đó, tất cả sự vật cái thế gian này đều như vậy hết. Cha mẹ mình quý kính biết bao nhiêu, mình nghĩ sống với mình 100 năm, 1000 năm, nhưng mới thấy đó rồi cái tuổi già bệnh cái qua đời, phải không quý vị thấy không? Mới ngày hôm trước đó còn cha mẹ mình còn nói chuyện vui vẻ, mình còn hầu hạ cơm nước, bữa nay mất tiêu rồi, chỉ còn cái tấm hình ở trên bàn thờ. Thì đó không phải giống như mộng chứ, mới có đó rồi mất đó. Rồi của cải của mình để dành. Ôi, có những vị quý vị thấy giống như tỷ phú giàu có vậy, doanh nhân rồi vậy, mà chỉ cần tính sai một nước cờ thôi phá sản, có khi tù tội. Mới hôm qua là giàu tột đỉnh, phải không? Bữa nay là nợ nần tù tội. Thì đó rõ ràng như quyển mộng không thể. Mà nếu mình thấy được vậy rồi, rủi mình có mất món đồ gì quý quý, lúc đó có buồn nhiều ít. Cái chỗ này là chỗ xài được hay không là chỗ này đây, chứ không phải chỗ mình hiểu nhiều. Mình nói hay, phải không? Hiểu được vậy rồi bây giờ tới phiên mình, tới để chứng kiến, chứng minh, lúc đó rồi mình phải là nhân chứng mới được chứ. Rồi cái món mình quý nhất mình để dành dụm, mình cất kỹ trong két sắt, bữa nay mất tiêu rồi, lúc đó coi cái tâm mình ra làm sao. Đúng rồi, lúc đó mình phải ngộ đạo chứ, ngộ như quyển như mộng, mới thấy đó mình nắm bắt giữ không được. Nếu như mình mới khỏe cái bỗng nhiên nghe đi khám bác sĩ, nghe ra bệnh gì đó nặng, lúc đó quý vị thấy mình có cười được không, vui được không, hay về âu sầu lo lắng? Nếu mà vẫn bình thản đó là chúng ta sao xài được cái giáo pháp của Phật đó. Trí huệ mình sáng lên rồi, mình mới học mà vô thường biến đổi giả dối không thiệt. Thì vậy nó xảy ra đến với mình, lúc đó đúng ra mình phải ngộ đạo chứ, tại sao lúc đó mình buồn mình khổ, phải không? Hồi xưa mình học rồi, mình học mấy người bên ngoài, cảnh bên ngoài
bữa nay cái lẽ thật của Phật dạy, cái chân lý nó xuất hiện ngay nơi thân mình, lúc đó mình ngộ chứ. Nhưng sao buồn khổ như vậy? Phải kiểm tra xét lại coi, phải không? Xét lại coi cái tu hành tới đâu. Tưởng rằng sự vật do nhân duyên tạo thành sẽ tồn tại mãi mãi là một nhận thức sai lầm, gọi là chấp thường. Lại tưởng rằng hoàn toàn sẽ tiêu diệt cũng là một loại nhận thức sai lầm, gọi là chấp đoạn. Những sự chấp thường, chấp đoạn có không, hoàn toàn chẳng phải là cái hình tướng của bản thân sự vật, mà là cái tướng do sự chấp trước của con người nên mới thấy như thế. Ở đây nói cho chúng ta thấy hai cái trường hợp mà con người hay bị mắc phải. Một là chấp thường, tức là cho rằng tất cả sự vật nó còn hoài còn mãi. Cái này nhiều người đại đa số đều như vậy hết. Nếu không hiểu đạo cứ tưởng cái gì cũng thiệt, mình thiệt, cảnh thiệt, người thiệt, đồ vật gì cũng thiệt, trăm năm hết. Cho nên cái vô thường nó tới, khổ đau quằn quại không chịu nổi đó. Cho nên chấp thường cũng là khổ đau nghiêng lệch. Rồi chấp đoạn để cho rằng chết rồi hết, không còn gì nữa hết. Quý vị thấy có phải vậy không? Mình còn đi vào cái vòng luân hồi của sáu nẻo, mình cho rằng chết là hết, thì như vậy là mặc tình tạo tội, làm xấu làm ác, không sợ gì hết, bởi vì nó không có đời sau đó. Cho nên như vậy là đều là rơi vào cái lỗi lầm. Trong khi cái lẽ thật của Phật dạy đó không phải thường cũng không phải đoạn, mà do nhân duyên chúng ta đã học từ lâu đã hiểu rồi. Một dòng sông mà loài người thấy cho là sông, nhưng đối với ngạ quỷ thì thấy đó là lửa, mà nó không thấy là nước. Cho nên đối với ngạ quỷ không thể bảo rằng là có nước, nhưng đối với loài người thì không thể nói rằng không có nước. Cũng vậy, tất cả vạn vật đều không thể nói là có, cũng chẳng thể nói là không, chỉ như quyển mộc. Nhấn mạnh là cho chúng ta thấy rõ. Ở trong kinh nói cho chúng ta thấy cái dòng nước mà con người chúng ta nhìn á, thì cho nó là nước là sông, nhưng cái loài ngạ quỷ đó nhìn thấy đó là lửa, do cái nghiệp đó là lửa. Thì đối với mình thì có nước rõ ràng, nhưng đối với nó thì không có nước, nó là lửa. Thì do cái nghiệp khác nhau cho nên cái sự cảm nhận khác nhau. Nói ngạ quỷ thì chúng ta hơi khó hiểu, bây giờ nói chuyện rất bình thường. Một người bị cảm, bệnh cảm, rầm và một người khỏe mạnh. Cái người khỏe mạnh á, thì đứng ngoài gió thấy mát, thấy khỏe. Quý vị thấy phải vậy không? Mát khỏe thích, quạt máy cho số hết ga, bắt mạnh lên, mát khỏe dễ chịu. Còn cái ông kia ông bệnh cảm, hay cái cô nào cô bệnh cảm mà cô bấm cái quạt lên cô ngồi vậy, thấy cô dễ chịu hay khó chịu? Sao cũng cây quạt đó mà người dễ chịu người khó chịu? Cái nghiệp khác nhau, cái cảm nhận nó khác nhau. Quý vị thấy phải vậy không? Rồi giờ cũng người bệnh cảm đó, rồi người khỏe kia khát nước thì uống nước dừa rất mát, rất khỏe. Mà người bệnh cảm khát muốn gần chết mà thấy nước dừa thì sao? Bệnh cảm nặng á. Sao kỳ vậy? Cũng trái dừa đó, nước dừa đó, mà người thì thấy khỏe đã khác, còn người kia thấy sợ. Cái nghiệp khác nhau cho nên cảm nhận khác nhau. Thì như vậy đó, đều như quyển quá không thiệt. Do cái nghiệp mà thấy có vui có khổ, có được có mất khác nhau. vả lại, rời thế giới như quyển này thì không có thế giới chân thật, cũng không có thế giới tồn tại mãi mãi. Nếu cho thế giới này là giả có là sai lầm, mà cho là thật có cũng sai lầm. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này nói rồi, chúng ta thấy hãy vướng kẹt ở bên nào đó là cũng sai hết. Mình nói một mực giả không, bây giờ học hiểu được vô thường giả, cái gì mình cũng giả 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 hết, giả hết rồi cái không chịu tinh tấn nỗ lực tu hành, giả rồi cái thấy ai khổ cũng thôi giả hết mà giúp ta chi, phải không? Người ta đương đói khổ mình thấy cái khổ rồi cũng đâu có thiệt, khỏi cần giúp bố thí người ta chi. Nếu vậy thấy cái đó học vậy vậy là đúng hay sai? Đó là chấp vô cái giả rồi, giả nhưng mà khổ đau vẫn khổ vẫn có vui. Cái người đó nằm chiêm bao mà họ thấy họ đang sắp sửa rơi xuống vực thẳm, họ kêu họ la lên, thì quý vị thấy cái cảm nhận của họ trong giấc chiêm bao sắp rơi xuống vực thẳm, mà cái đó họ có đau khổ, họ có sợ sệt giống như cái người thức không? Giống không? Giống y như người thức. Tuy nó là mộng nhưng mà vẫn có khổ vẫn có vui. Trở lại cái ví dụ nãy, nằm chim bao mà thấy trúng số thì vẫn vui. Tuy là mộng vẫn có khổ vẫn có vui. Cho nên chúng ta hiểu được cái vô thường giả dối không thiệt đó là không phải mình buông xuôi buông tay hết, mà hiểu được vậy mình càng cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành, không có bỏ một điều thiện nhỏ, cũng không có làm một điều ác nhỏ, tránh cái tội dù nhỏ, không bỏ cái phước dù rất ít. Thấy người kia nằm trên bao họ khổ, mình đánh thức họ, kêu họ thức dậy, họ hết được cái khổ, tuy chim bao vẫn có khổ. Giúp đỡ tất cả mọi người chứ không phải hiểu giả hiểu quyển rồi là buông trôi ngày tháng. Cho nên nói sai lầm là sinh khởi từ tâm của người mê không biết đạo lý, rồi tưởng tượng ra thế giới này là giả dối, thế giới này là chân thật. Chỉ cần chúng ta thấy rõ được lẽ thật chứ đừng có chấp chặt vô, hoặc là giả hoặc là thật cũng đều khổ như nhau. Người ta không hiểu đạo thì ta chấp thiệt cho nên người ta khổ, mình học hiểu chút ít mình chấp giả rồi không làm gì hết rồi như vậy cũng khổ luôn, phải không? Giả hết á nhưng mà rủi như mà té chày chảy máu của chân, có đau không? Có không? Rồi giả nhưng mà sao đau đó. Cho nên mới trên cái hiểu thôi thì chúng ta thấy phải tường tận, phải rõ ràng. Người có trí huệ là giác ngộ đạo lý này, xem quyển mộng là quyển mộng nên rốt cuộc chẳng phạm sai lầm. Như vậy là chúng ta thấy cái chỗ mà lẽ thật của vạn vật ở đây nói đó, tức là thấu rõ được tất cả sự vật đều như quyển mộng, không phải có vì nó giả, không phải không vì nó cũng có hình tướng. Thấy rõ ràng mà nắm bắt không được, không thật mà nó vẫn có. Chính vì vậy mà chúng ta lợi dụng cái thân giả quyển này để tu tập đạt tới cái chỗ chân thật, không còn quyển giả. Cho nên cái trọng tâm mà chúng ta tu hành á là xa lìa cái quyển quá giả dối để trở về cái chân thật. Cái câu nói mà cốt tủy của bộ kinh Viên Giác á, tức là biết quyển liền lìa, lìa quyển tức là giác. lìa rồi lại lìa, lìa cho đến cái chỗ không còn gì để lìa, lúc đó thì viên giác bất động. Chỗ này sâu xa quý vị để ý, biết quyển liền lìa. Quyển đây nói trắng ra tận cùng tức là vọng niệm. Tất cả những ý nghĩ buồn, giận, thương, ghét, phân biệt, tính toán, hơn, thua, phải, quấy trong tâm của mình á, đều là quyển quá thôi. Quý vị để ý thử coi có cái buồn nào mà mình buồn hoài, từ lúc buồn đó nó buồn hoài cho tới giờ nó không đổi không? Mới buồn đó cái lợi kiếm bạn nói chuyện, qua bà bạn mới kể chuyện này chuyện kia này cho nghe, hồi cái cười ha hả lên, mới nãy buồn giờ cái cười. Vậy vậy lúc cười vui đó cái buồn nó đi đâu rồi? Nó là quyển quá không thể. Giận vợ chồng trong nhà nói một câu gì trái ý là giận nhau, giận giận nhưng mà hồi sao có giận hoài được không? Rồi hồi cũng thương. Quý vị thấy không, nó cũng đổi thay. Mới giận đó rồi hồi thương đó, mới buồn đó rồi hồi vui đó, thay đổi. Thì như vậy những ý niệm đó đều là quyển. Mà mình chạy theo cái giận thương, cái phiền hận đó, mình khổ hay vui? Khổ hay vui? Giận lên mà nói cho hả dạ hoặc làm cho vừa lòng thì quý vị thấy tạo nghiệp không? Tạo nghiệp chịu khổ. Nó từ cái quyển quá đó mà nó dẫn mình chịu khổ, tạo nghiệp chịu khổ, có khi mới rơi vào trong con đường xấu ác, ba đường ác, mà cái gốc của nó là quyển quá. Bây giờ mình tu là chúng ta nãy hỏi quý vị ngồi tỉnh tọa đó là làm cái gì đó, là có người đó hít vô a di đà là đà phật đó, có người nó niệm phật, có người nó theo dõi hơi thở đó, là chúng ta nhìn trở lại an trụ tâm mình ở cái hơi thở để danh hiệu Phật, mà phải thấy cho rõ các cái thứ mộng quyển ở trong lòng, đừng để cho nó dẫn dắt mình. Mình thấy rõ nó, biết quyển liền lìa, mà lìa quyển tức là giác, gọn thiệt là gọn. Biết nó giả dối không thiệt rồi, lìa nó, đừng theo nó nữa, lìa nó tức là giác đó. Cho nên lúc mà quý vị ngồi tĩnh tọa đó, ngồi niệm Phật á, quý vị biết lúc này tâm đương vọng nè, lúc đó là quý vị giác đó chứ không phải thường đâu, giác ngộ đó. Chứ nếu mình không niệm Phật, mình không tĩnh tọa lúc đó, mình nói thì sao? Tôi tính vậy nè, tôi nghĩ vậy nè, chứ mình đâu có nói đó là vọng đâu, phải không? Mình chấp nhận đó là tâm của mình, mà chấp nhận tâm mình đó là mình chấp nhận quyển, cho nó làm cho mình khó. Bây giờ biết quyển nó liền lìa nó, lìa nó không chấp nhận nữa. Đây, mấy cái thứ này là cái thứ quyển quá dẫn mình tạo nghiệp chịu khổ, đừng có theo nó nữa, phải trị nó, dùng cái câu niệm Phật quá giải nó, dùng cái trí huệ bát nhã soi thấy vạn pháp không thiệt, vô thường, đừng có chấp cho nó nữa, xa lìa nó. Lìa nó tức là giác ngộ, lìa nó cái trở về hít vô a di đà đà phật, tâm lặng lẽ sáng suốt. Đó là gì? Lặng mà biết sáng suốt là gì? Sao không dám ai nhận mình Phật hết trơn? Lặng mà sáng suốt soi rõ, đó là Phật. Thì như vậy quý vị thấy Phật định nghĩa đơn giản là con người thức tỉnh. Mộng mê là chúng sanh, tỉnh giác là Phật. Bây giờ mình biết nó là quyển đó mộng, lúc đó mình tỉnh chưa? Lúc mà mình giật mình thức dậy, mình biết nãy giờ mình nằm chiêm bao, lúc đó là tỉnh hay mê? Tỉnh chưa? Vậy thì chịu là tỉnh. Bây giờ mình thấy rõ vọng niệm, mình giác nó, nói mình Phật, mình không chịu, sợ. Phật là tỉnh thức thì giác họ, thành Phật được lúc đó thôi, rồi họ quên trở lại làm chúng sanh. ai tu tinh tấn nhiều, dùng trí huệ sáng soi nhiều, dùng danh hiệu Phật theo hơi thở cho tinh tấn thì người đó thành Phật nhiều lắm. Một ngày thành không biết bao nhiêu Phật nói. Từng hơi thở, mỗi một hơi thở là bay ra ông Phật, mỗi hơi thở là bay ra ông Phật đó. Đó, thì quý vị thấy đó là chúng ta khéo tu thì là mỗi hơi thở có ông Phật. Lúc nào cũng Phật sáng tỏ hoài hoài. Vậy mà sao mà than, con tu lâu quá mà không thấy Phật. Ai tu giỏi là thấy Phật hoài, phải không? Và như vậy hôm nay là trong cái bài này nói cho chúng ta thấy cái lẽ thật của vạn vật. Tất cả sự vật ở trên thế gian này đó đều là do nhân duyên hòa hợp, giả dối không thật. Mà chúng ta sở dĩ đau khổ phiền não là do cái tâm phân biệt chấp chặt, cho nên mới khổ đau. Bây giờ chúng ta học theo Phật, dùng cái trí tuệ của mình soi rọi xét cho thấu, biết rõ tất cả đều là như quyển quá, như mộng không thiệt. Xa lìa cái tâm phân biệt, tinh tấn nỗ lực tu hành, không có chấp vào cái giả mà cũng không chấp vào cái thật. Thật đã không chấp rồi mà giả cũng không chấp. Tinh tấn nỗ lực tu hành, dùng cái danh hiệu Phật mà nhiếp tâm mình thì lúc nào cũng thấy được cái giác ngộ, lúc nào cũng tỉnh sáng, lúc nào cũng thấy được Phật. Đó là cái nội dung của bài nói chuyện hôm nay. Bây giờ nãy có một Phật tử hỏi có những vị tôn túc nói Niết Bàn cũng ở nơi đây, rồi là địa ngục cũng ở nơi đây, tất cả đều ở ngay nơi chỗ này hết. Hỏi quý vị thấy cái câu nói đó là chúng ta có dễ hiểu được không, chấp nhận được không? Quý vị thấy đó đúng hay sai? Dễ hiểu được không? Tất cả đều ở nơi đây hết. Chúng ta không nói đúng sai, mà chúng ta tìm hiểu cái lẽ thật. Thì quý vị thấy rồi, chúng ta học từ trước tới giờ, địa ngục tức là khổ đau, là tâm tối. Mà nếu cái tâm mình lúc nào mà mê, không thấy rõ lẽ thật, thì quý vị thấy lúc đó là sáng hay tối? Tối, cho nên đi đụng vô này đụng vô kia, lọt khố lọt hầm đó, phải không? Thì phiền não khổ đau lên. Có nhiều người dùng cái từ địa ngục trần gian đó, tức là sao? Là cái tâm si mê không thấy lẽ thật, cho nên nói sai làm chật, nghĩ bậy hết thì nó dẫn mình tới khổ. Dẫn khổ rồi đi vào trong tù tội thì đó đâu có khác gì cảnh địa ngục đâu. Cho nên nói địa ngục ngay đây á, là nói cái tâm của mình, nói cái lẽ thật tột cùng ở nơi tâm. Tâm mê không thấy được cái lẽ thật. Niết Bàn cũng ngay đây. Nếu tâm mình giác tỉnh như nãy chúng ta nói đó, thấy rõ vô thường biến đổi không chấp, thì như vậy là sáng soi. Sáng soi không chấp, an định. Mà an định tức là Niết Bàn. Niết Bàn là không có sanh, không có sanh phiền não tức là Niết Bàn. Không sanh tức là an định, phải không? Tâm lặng lẽ thanh tịnh, đó là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn hay địa ngục, thiên đường vân vân cũng đều từ nơi tâm mình hết. Cực lạc cũng ngay nơi tâm mình. Tại sao vậy? Tâm mình thanh tịnh thì tương ứng được giảng sanh có cực lạc, thì cũng phải từ đây làm căn bản, phải không? Rồi mới thành lập tất cả cái ngoài. Cho nên thường đạo Phật chúng ta hay nói ba cõi chỉ là do tâm biểu hiện, muôn pháp chỉ là do thức hình thành, là như vậy. Tất cả đều từ tâm niệm mà ra. Cho nên chúng ta tu, tu tâm là vậy đó, tu từ cái gốc. Đây là Phật tử hỏi là lúc mà cận tử nghiệp nó hiện bài á, thì sẽ có những cái hình ảnh tốt xấu thiện ác nó hiện ra, thì lúc đó cái người sắp mạng chung á, là lúc đó bằng cách nào để biết rằng mình sẽ đi theo nghiệp tốt? Tức là ý Phật tử này hỏi lúc mà cận tử nghiệp nó tới lúc đó rồi, làm sao mà mình có đủ cái khả năng để mà mình đi vào con đường lành hoặc vãng sanh vân vân. Thì quý vị thấy bình thường nếu mình không có chuẩn bị trước, tới lúc có chuyện xảy tới, lúc đó quý vị thấy chuẩn bị kịp không? Làm sao chuẩn bị kịp? Cho nên nhắc chúng ta hằng ngày niệm Phật, từng hơi thở, từng giây, từng phút, đi đứng nằm ngồi, chúng ta tu tập thọ bát, tĩnh tọa tụng kinh nhân dân, là để cho cái nghiệp thiện và cái nghiệp lành, cái định lực, cái trí tuệ của mình nó được thuần thục vững chắc, mà nó tích lũy, để gọi là tích lũy nghiệp đó. Cái nghiệp nó tích lũy từ ngày, từ tháng, từ năm, tích lũy như vậy thì dần dần nó sẽ vững mạnh. Vững mạnh thì lúc đó dầu cho có cái nghiệp lớn mạnh đi nữa, nhưng cái sức tu mình nó mạnh hơn cái nghiệp đó thì mình có thể vượt qua được nghiệp. Còn nếu như bình thường mình không có chuẩn bị trước, tới lúc đó làm sao mình chống đỡ nổi? Lúc khỏe mạnh đây mà quý vị thấy cái nghiệp nó tới, còn khi mình còn chống không nổi, chứ đừng nói cái lúc mà bệnh hấp hối, rồi có khi hôn mê không biết gì nữa, làm sao mà chánh niệm được. Cho nên cái quan trọng là lúc bình thường hàng ngày mình tu tập. Khi mà Ma Ha Nam đi đến hỏi với Phật, bạch Đức Thế Tôn, con hàng ngày con tu tập, con làm điều lành, điều thiện, nhưng mà rủi như cái giờ phút cuối cùng con bị tai nạn, hoặc là tai nạn giao thông, hay tai nạn núi rừng, hay gặp cái nguy hiểm mà lúc đó hoảng hốt lên rồi con chết trong cái hoảng hốt, lúc đó con có được đi về đường lành hay không? Bình thường tu việc lành thiện tốt, nhưng mà ngay cái lúc gần chết, cái cận tử nghiệp đó, nó đột ngột hoảng sợ, lúc đó có được về đường lành không? Thì Đức Phật mới hỏi, bây giờ có một cái cây nó mọc nghiêng về phía bên phải, mà khi mà ông đốn, ông chặt, ông cưa rồi nó ngã về phải hay trái? Ngã về bên phải. Còn nếu bình thường cây nó nghiêng về bên trái, thì mình cưa, mình đốn, chặt thì sao? Ngã về bên trái. Thì cho nên chúng ta nhắc hoài, mình niệm Phật, mình tu tập hàng ngày đó, là để cho dần dần nó thuần thục vững chắc, để mà cận tử nghiệp nó đến, mình đối phó với nó được. Đạo lực của mình thắng được nghiệp lực.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật ca đạo vô thượng thể nguyện thành.
Thank you.